Chương 18. Cái làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn. Trong những ngày tù đầu tiên, lý do gì đã làm cho Lê Duẩn cấu kết với Lê Đức Thọ trong việc làm bất minh, thậm chí không hợp với tính cách anh chị của Lê Duẩn là vu vạ để trấn áp những người chưa từng chống lại họ? Không phải lúc nào khác mà lúc này. Tôi biết quá ít về Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tôi không có dịp gần gũi nhà lãnh đạo nổi tiếng, quyết đoán để có nhận định riêng. Những nhận xét của người khác về nhân vật lịch sử này không làm tôi hài lòng. Con người trong đời thường bao giờ cũng thật hơn, đúng hơn, giống họ hơn. Trong trạng thái trưng diễn, tôi chỉ là nhà báo ở cấp bậc cuối cùng trong nấc thang, đánh giá cán bộ theo mức độ tin tưởng của đảng. Trong số rất ít phóng viên được thoải mái ra vào cung đình chỉ có thép mới, chú thích một là người gần Lê Duẩn hơn cả. Trong kháng chiến chống Pháp, anh cũng được trường chinh sủng ái. Các nhà lãnh đạo có thói quen không dùng đệ tử của người tiền nhiệm, thế mà Lê Duẩn vẫn tiếp tục sử dụng thép mới. Đủ hiểu Lê Duẩn tín nhiệm anh như thế nào. Một mình anh được Lê Duẩn dành cho cái vinh dự không ai có được là chắp bút cuốn Thời Thắng Mỹ. Đó là bản anh hùng ca xưng tụng vị Tổng Bí thư anh minh một mình một ngựa lãnh đạo cuộc kháng chiến tới ngày toàn thắng. Hình ảnh Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh trong cuốn sách nhập nhòa như mấy cọng tầm gửi. Cuốn sách gây ra nhiều tranh cãi. Người ta nói nó là bóp méo lịch sử. Những người gần Lê Duẩn nói rằng bệnh kiêu ngạo cộng sản trong con người Lê Duẩn đã có ngay từ khi Lê Duẩn nắm quyền lãnh đạo tại miền Nam. Cộng với bệnh kiêu ngạo cộng sản là bệnh độc tài, độc đoán, coi thường quần chúng. Song song với Thời Thắng Mỹ, trong những năm sau chiến tranh, có cuốn Đại Thắng Mùa Xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng do Hồng Hà, em ruột thép mới, sau làm tổng biên tập báo Nhân dân chấp bút. Cuốn này bị các nhà lãnh đạo phê phán mạnh mẽ, tuy nó cũng giống Thời Thắng Mỹ ở chỗ ca ngợi chính tác giả trong chiến thắng. Cái Lê Duẩn làm được thì Văn Tiến Dũng không được phép. Một cuốn khác của Đại tướng Hoàng Văn Thái, hồi ký những năm tháng quyết định, được cả chính giới và người đọc bình thường đánh giá là nghiêm túc. Vai trò nhân dân được nhắc đến nhiều hơn cả trong cuốn Kết thúc 30 năm chiến tranh của Trần Văn Trà. Những sĩ quan có mặt trong suốt cuộc chiến cho đó là cuốn sách chân thật nhất. Trong đó, tác giả muốn nhìn lại và khách quan đánh giá các sự kiện, chứ không phải muốn khoe mẽ. Cuốn sách vừa in ra đã bị Lê Đức Thọ cấm lưu hành. Tôi có lần gặp Thượng tướng Trà tại nhà riêng của ông khi viên tư lệnh trận đánh chiếm Sài Gòn đang cùng các ông Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng dùng câu lạc bộ những người kháng chiến cũ đấu tranh cho đổi mới, đòi mở rộng tự do dân chủ. Cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của ông ở đường Baxter để lại trong tôi ấn tượng dễ chịu. Trần Văn Trà chính là nhà lãnh đạo mà những người cộng sản cấp tiến muốn có. Ông biết nghe, biết tranh luận bình đẳng, biết rút lui ý kiến trước lẽ phải. Tiếc thay, nhưng đối với những người bình thường, bỗng nổi bật lên một cách không ngờ. Tới trong những tình huống không dự kiến, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ không ưa Trần Văn Trà. Họ bèn cho ông ngồi chơi xơi nước. Tướng Trà đã được giới thiệu trước tôi là ai? Ông nói ông không hề biết gì về vụ trấn áp, nhóm xét lại hiện đại chống đảng. Ở miền Bắc, khi xảy ra vụ án, ông đang bận tổ chức đường dây trên biển để chuyển vũ khí vào Nam. Ông đòi tôi kể cho ông nghe về vụ án. Tôi chỉ kể qua, tôi đã ngán kể về nó. Ông nói hồi ấy, ông cũng nghe có một thông báo vắn tắt của Trung ương. Ông không ngờ sự việc lại trầm trọng đến như vậy. Ông rủ tôi tham gia tờ truyền thống kháng chiến. Tôi nói tôi không tin những tiếng nói trung thực sẽ được lắng nghe. Điều tôi tin chắc là tờ báo sẽ bị đóng cửa, không nay thì mai, và những người làm báo không thể tránh khỏi bị khủng bố là điều ông cần tiên liệu. không nên để xảy ra. Tướng Trà không đồng ý với tôi. Ông cho rằng bây giờ tình hình đã khác trước, bây giờ đảng đã thấy cần thiết phải có sự góp ý với đảng của nhiều người nhằm mau chóng xây dựng lại đất nước. Những chuyện xảy ra sau đó chứng tỏ cái nhìn không lạc quan của tôi là đúng. Tờ truyền thống kháng chiến lại bị cấm, những người chủ trương tờ báo bị làm khó dễ, thậm chí còn bị bắt. Về sau, không hiểu tại sao chính Tướng Trà lại ra tuyên bố lên án tờ truyền thống kháng chiến. Việc này, dù ông làm trong tình thế bị ép buộc, đã làm vấy bẩn danh tiếng của ông. Tôi có gặp lại Thép Mới vài lần sau khi anh rời miền Bắc vào sống hẳn trong Sài Gòn khoảng cuối những năm 1980. Nghe nhiều người chê thời thắng Mỹ về sự không trung thực, tôi hỏi anh nghĩ gì về dư luận đó. Đang vui chuyện, Thép Mới quay ra nhìn tôi như nhìn một thằng bới móc. Sau khi tin rằng tôi không có ý xấu, Thép Mới vui vẻ trở lại, anh mỉm cười tội nghiệp. Cậu chưa viết theo cơm măng bao giờ hay sao? Chú thích hai. Rõ ràng anh không muốn thừa nhận đứa con tinh thần đã trót dại đẻ ra. Thép Mới từng là một nhà báo tài ba. Tôi đọc bản dịch tuyệt hay cuốn Thời gian ủng hộ chúng ta của Ilya Ehrenburg do Thép Mới dịch trong kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi, những người lính trẻ, coi Thép Mới như là thần tượng. Tôi quen Thép Mới từ ngày đó. Năm 1956, chúng tôi gặp lại nhau tại Moscow, to béo hơn trước, không còn vẻ ngượng ngùng khi hỏi người khác về văn phong của mình. Thép Mới hỏi tôi, có đọc mấy bài báo anh mới viết hay không? Tôi không tiện nói với anh về cảm giác của tôi. Những bài báo của Thép Mới mỗi ngày một oang oang với những câu chữ sáo rỗng. Thép trong anh đã rỉ rồi. Thép Mới cho tôi biết anh vừa cưới vợ. Vợ anh hóa ra là một bạn gái thời học trò của tôi. Chúng tôi uống rượu mừng ngay trong phòng của anh tại khách sạn Belgrad. 30 năm sau, anh già xộm, mắt mờ, má chảy xệ, đã bỏ vợ rồi lấy vợ mới, nhưng chẳng có gì để khoe. Kể cũng nên nói vài dòng ở đây về cái sự phỏng vấn lãnh tụ. Thường thì chẳng có báo nào tự dưng phỏng vấn các vị. Nếu có nhu cầu quảng bá ý kiến của nhà lãnh đạo đảng thì văn phòng lãnh tụ tự sáng tác ra một cuộc phỏng vấn rồi gửi nó cho báo đảng. Các báo khác sẽ đăng lại bài này. Còn khi có phóng viên nước ngoài xin phỏng vấn thì anh ta sẽ được mời tới gặp lãnh tụ. Hai bên nói chuyện tầm phào một lát, chụp ảnh chung, những câu phỏng vấn được để lại, những câu trả lời của anh ta thì sẽ được nhận sau. Những bài phỏng vấn của Buset, chú thích bà, gửi đi từ Hà Nội những năm chiến tranh, được chế tạo đúng như thế. Trong khi chờ đợi, Buset tối tối đi uống rượu mời ở Metropole hoặc Splendid Hòa Bình, hoặc đi ăn chim quay với Nguyễn Tuân ở phố Tạ Hiền. Bài phỏng vấn rồi được gửi đi bằng Telex ở Việt Nam. Thông tấn xã không mất tiền. Người ta phải làm như vậy vì các vị lãnh tụ sợ nói ngẫu hứng dễ bị hớ. Đem so bài nói chuyện của Lê Duẩn cùng bài ấy được đăng trên tờ Nhân Dân thì thấy chúng nó khác nhau một trời một vực. Tôi được nghe Lê Duẩn vài lần, cảm giác của tôi là chán. Bài nói cương giọng bình dân đôi khi lăng nhăng lẩm cẩm đến nỗi người nghe không hiểu ông tổng định nói cái gì. Thế nhưng bài đăng báo thì đặt giọng hàng lâm với rất nhiều trích dẫn các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác. Sao mới biết những viên thư ký của lãnh tụ là tác giả? Theo lời kể của những người biết gốc gác được đương kim tổng bí thư thì Lê Duẩn quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, con một gia đình khá giả. Lê Duẩn đã học qua bậc tiểu học, có hồi làm đường sắt, giữ chân bẻ ghi. Những người tân bốc gọi là thư ký quả xa. Cũng theo họ từ nhỏ, ông tỏ ra có tư chất thông minh, Thông minh như thế nào thì họ dẫn ra nhiều chuyện để làm bằng chứng. Tiếc thay, những bằng chứng ấy lại không chứng tỏ một hệ số thông minh cao đáng kể. Đành phải mở một cái ngoặc đơn để nói rằng người Việt ta thường hay lầm lẫn hai khái niệm thông minh và láo cá. Chúng có ranh giới khá nhòe nhoẹt. Người thông minh thường không làm nổi cái mà kẻ láo cá làm được. Ngược lại, tên láo cá có gắn máy cũng không nghĩ ra cái mà bộ óc thông minh có. Được trực tiếp gặp gỡ các nhà cách mạng Việt Nam, được quan sát họ ở khoảng cách gần, tôi hiểu họ là ai. Phần nhiều, họ là những người yêu nước, xuất thân từ những tầng lớp dưới. Do ý thức được thân phận nô lệ mà theo chân các nghĩa sĩ Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục và những người cách mạng lớp đàn em có xu hướng cộng sản. Trước khi vào đảng cộng sản, họ là thành viên của các tổ chức thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội, Tân Việt Cách Mạng Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn. Kiến thức học đường của họ gồm có một chút chữ Hán, một chút quốc ngữ. Cả hai chút này không đủ dùng cho sự tiếp cận triết học phương Tây, mà chủ nghĩa Mác lại bắt nguồn từ đó, với phép biện chứng Hegel làm cơ sở. Những tác phẩm chính bản của Mác và Engels chưa từng tới Việt Nam trong thời kỳ thuộc Pháp. Những người có học nhất trong những nhà Marxist Việt Nam chỉ được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác qua những cuốn giáo trình nhập môn. Lác đác có vài người được đọc dăm ba cuốn khảo cứu nghiêm túc chủ nghĩa Mác bằng tiếng Pháp. Trường Chinh là một trong những người hiếm hoi đó. Chủ nghĩa Mác thường được nói tới ở Việt Nam thực chất là chủ nghĩa Lenin hay là chủ nghĩa Mác theo cách diễn dịch của Lenin. Tước bỏ phần khoa học, nghiên cứu về hàng hóa trong chủ nghĩa tư bản, về giá trị và giá trị thặng dư, nhấn mạnh khía cạnh cách mạng bạo lực, đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Những khía cạnh này không được đảng nói tới trong thời kỳ bí mật. Thời kỳ đó, đảng chỉ nói nhiều tới đấu tranh phản đế, giành độc lập, cướp được chính quyền rồi, thiết lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ rồi, bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi người ta cũng chưa nói tới. Chỉ sau khi đã ăn sống nuốt tươi chủ nghĩa Mao, người ta mới nhấn mạnh mấy thứ đó. Chủ nghĩa Lenin là do Stalin đặt ra, từ Leninism là do Stalin dùng đầu tiên để trình bày không phải tư tưởng của Mác về thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội cộng sản, mà là quan điểm của Stalin về những vấn đề này, cho nên gọi là chủ nghĩa Stalin mới đúng. Những nhà nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Việt Nam chỉ được tiếp xúc với những ấn phẩm do Liên Xô cung cấp. Những trước tác thời Mác trẻ ít được biết đến. Nguyên do là chúng không được giới học giả Liên Xô quan tâm, hoặc giả họ biết đấy nhưng không dám nêu lên những luận điểm yêu tự do, ngỗ ngược của Mác, là những cái không hợp ý với Stalin. Hậu quả là những nhà nghiên cứu đàn em không có sách để đọc. Trong Mác có hai con người, Mác trẻ và Mác già. Mác trẻ là người dân chủ và thực tiễn, Mác già thiên về tư biện mà là tư biện khiên cử, ý muốn thuyết phục đi trước sự lý giải cần có. Cả hai cái đó, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lenin hiểu đúng và hiểu không đúng, đều không phải là chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Việt Nam có một chủ nghĩa cộng sản không dính dáng gì tới Mác hoặc Lenin hết. Đó là chủ nghĩa cộng sản bình dân. Nó kêu gọi đấu tranh cho một xã hội không có người bóc lột người, một cuộc sống tự do, công bằng và hạnh phúc, một địa cầu không biên giới. Đó chính là chủ nghĩa cộng sản mà cha mẹ tôi theo, là cái mà ông bà tôi muốn trao lại cho chúng tôi. Chủ nghĩa cộng sản này còn giữ tên gọi cũ hay mang tên mới trong tương lai, theo tôi nghĩ sẽ mãi mãi còn với loài người với tư cách một ước mơ. Chính chủ nghĩa Mác dung tục và thô thiển, chứ không phải chủ nghĩa Mác hàn lâm hoặc chủ nghĩa Mác cường đạo, mới là cái hữu ích cho phong trào giải phóng dân tộc. Hấp lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Có người nô lệ yêu nước nào lại từ chối một viễn cảnh huy hoàng như thế? Vào thời cha mẹ tôi, phần lớn những người làm cách mạng đều tự hào nhận mình là cộng sản. Chính sự lầm lẫn này về sau đã sinh ra một nghịch lý. Những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam thường tỏ ra là những chiến sĩ tài ba khi họ ít được học chủ nghĩa Mác. Còn khi bập bõm chủ nghĩa Mác rồi thì họ lại sa vào hết sai lầm này tới sai lầm khác. Giữa hai cha con tôi đôi khi cũng có những cuộc trò chuyện về lý thuyết cách mạng. Cha tôi nói rằng trong công tác bí mật bề bộn, vừa phải lẩn trốn địch, vừa vận động quần chúng tổ chức và chấp nối các cơ sở cách mạng là công việc chính trong hoạt động của ông. Ông không có thời giờ để đọc hết một tác phẩm nào của Mác hoặc của Engels. Ông chỉ bắt đầu đọc Mác sau khi hòa bình lặp lại, đọc một cách vất vả. Những cuốn sách quá khó hiểu đối với bố. Ông nói, bố ít học lại không có năng khiếu về triết. Xét cho cùng, bố chỉ có thể là con kiến thợ của cách mạng mà thôi. Cho nên, thế hệ các con có điều kiện để nghiên cứu thì ráng mà nghiên cứu cho kỹ các lý thuyết xã hội học. Lý thuyết là lý thuyết, nó không thay thế được thực tiễn. Nhưng không thể bỏ qua, không nghiên cứu những gì các thế hệ đi trước, nếu không muốn sa vào những sai lầm lẽ ra có thể tránh được. Người thường giảng cho cha tôi nghe về triết học là ông Trần Đức Thảo, chú thích 4. Ông đến ăn cơm với cha tôi, bộ quần áo nhào nát nhiều ngày không giặt và bốc mùi, say sưa nói về những vấn đề thuộc những tầng trời xa lắc. Xong bữa, ông chiếu cố bước xuống trần thế, giải thích cho cha tôi những khái niệm của Mác, thỉnh thoảng lại chen vào những lời bình, chứng tài đối với tư tưởng chính thống đang ngự trị trong đảng Cộng sản. Cha tôi chăm chú nghe, chỗ nào chưa hiểu thì ông hỏi lại. Cha tôi kém hiểu biết, nhưng ông không giáo điều. Ông thường lấy hình ảnh con ngựa nhà Đòn và hai miếng da che mắt, chỉ nhìn thấy một con đường, để khuyên chúng tôi là không được nhìn một chiều, nghe một tiếng. Tôi hiểu các nhà lãnh đạo qua cha tôi, phần lớn họ thuộc thế hệ của cha tôi, trạc tuổi cha tôi. Họ có tiểu sử na ná như nhau, tất cả đều là những người yêu nước trước khi thành Cộng sản. Họ nhập vào hàng ngũ Cộng sản mà không hiểu chủ nghĩa Cộng sản là cái gì. Chỉ cần biết chủ nghĩa Cộng sản hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho công cuộc giải phóng dân tộc là đủ. Trong đám đồng chí của mình, cha tôi thuộc số ít những người tương đối có học. Vậy mà ông còn phải thú nhận sự dốt nát của ông về học thuyết Cộng sản. Đủ thấy những người kia cũng chẳng hiểu biết hơn ông bao nhiêu. Nếu như trời không phú cho họ có trí thông minh lớn hơn, bi kịch xảy ra cho cha tôi bắt nguồn từ đây. Do ý thức được sự dốt nát của mình, ông chịu khó đọc, chịu khó học, để rồi kiến thức mà ông thu lượm được cuối cùng lại tách ông ra khỏi những đồng chí tự thị. Lê Duẩn sớm tham gia các hoạt động chống Pháp, được các bậc cách mạng đàn anh dìu dắt và đường Cộng sản. Có thời đã làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ, tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, từng bị đi đài Côn Đảo. Theo nhận xét của các ông Bùi Công Trần, Ung Văn Khiêm, thì Lê Duẩn là người cực đoan về tính cách, phóng túng trong hành xử. Ngay tại Côn Đảo, nơi những người tù không phân biệt xu hướng phải nương tựa vào nhau để chống lại kẻ thù chung, Lê Duẩn không chịu hòa hợp với những người yêu nước không cộng sản khác. Những người tờ rốt kích của đảng viên Quốc dân đảng, khi cách mạng tháng 8 thành công, Lê Duẩn còn lâu mới được coi là ngang hàng với những nhân vật nổi tiếng trong phong trào cách mạng miền Nam như Trần Văn Dào, Phạm Văn Bạch, Dương Bạch Mai, vân vân. Những nhà cách mạng trí thức khi ra Hà Nội họp quốc hội và tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc với tư cách đại diện miền Nam thành đồng, bị kẹt lại ở miền Bắc vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Vắng mặt họ Lê Duẩn mới dần dần từ những chức vụ khiêm tốn để bước lên địa vị người lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ. Cần phải thừa nhận rằng Lê Duẩn là người lãnh đạo giỏi. Những người bạn miền Nam tập kết của tôi nói về anh Ba Duẩn với một giọng kính trọng và tự hào. Niềm tự hào này kéo dài không lâu. Sau khi anh Ba trở thành tổng bí thư, ông không làm gì được cho họ hơn là đẩy họ tới những miền hoang vu để khai hoang, lập ra các nông trường, khuyến dụ họ hợp thành những tập đoàn sản xuất nhỏ nhoi để tự nuôi thân. Đến lúc ấy thì họ giận dữ. Khi con người nổi giận thì lẽ công bằng sẽ không còn nữa. Thay vì ca ngợi thì họ nguyền rủa ông. Tôi tin niềm tự hào trước kia của họ hơn những lời nguyền rủa sau này. Lê Duẩn hay bất kỳ ai khác ở địa vị ông đều không thể làm gì hơn cho những người từ miền Nam màu mỡ ra miền Bắc nghèo khổ, vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm bằng vào những câu chuyện kể của họ khi họ còn ngưỡng mộ anh Ba. Thì Lê Duẩn là người độc lập trong suy nghĩ, có biệt tài tổ chức, trong chỉ đạo thì có vẻ chặt chẽ nhưng lại linh hoạt, thoáng đáy mà nghiêm đáy. Hồi kháng chiến chống Pháp, mặc dầu ở xa trung ương, những chủ trương của ông đề ra vẫn khớp với chủ trương của trung ương trong mọi mặt. Người ta sùng bái ông, gọi ông là cụ Hồ miền Nam. Thật như vậy, trong một số lĩnh vực, Lê Duẩn không sao chép những chủ trương của trung ương đảng đóng trong rừng già Việt Bắc mà làm theo cách của mình. Trong khi miền Bắc được sự chỉ đạo trực tiếp của các cố vấn Trung Quốc ầm ầm bước vào cải cách ruộng đất theo hình mẫu cải cách thổ địa của Trung Quốc, thì ở miền Nam, Lê Duẩn kiên quyết không cho tiến hành cải cách ruộng đất, tránh cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam những tổn thất chắc chắn rất là lớn. Một sự cưỡng lại cấp trên như thế không thể làm cho Tổng Bí thư Trường Chinh hài lòng. Hiệp nghị Geneva năm 1954 chia nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3 năm 1960, trước sự sa sút trầm trọng uy tín của đảng vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất và cũng để xoa dịu nỗi bất bình trong quần chúng, chức vụ Tổng Bí thư do Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh tạm kiêm nhiệm một thời gian nay được chính thức trao cho Lê Duẩn. Chú thích năm. Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả của đại hội. Trong kháng chiến chống Pháp, Võ Nguyên Giáp là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ ba, chỉ sau có Hồ Chí Minh và Trường Chinh. Trường Chinh ra đi, chức Tổng Bí thư mặc nhiên phải thuộc về Võ Nguyên Giáp. Ai mà chả nghĩ thế, nhưng sự đời lại diễn ra theo cách khác. Theo nhận xét của những người cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên, thì cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều lo ngại ông tướng đã có quá nhiều vinh quang sẽ trở nên không dễ bảo sau một cuộc đảo lộn ngôi thứ. Mà cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều muốn giữ lại cái vị trí trước kia của họ về thực chất, cho dù danh nghĩa không còn. Cần phải chọn một người có vị trí và uy tín kém hơn Võ Nguyên Giáp. Do biết ơn người cất nhắc mình, người đó sẽ vừa ngoan ngoãn vừa trung thành. Lê Duẩn thích hợp hơn cả với vai trò đó. Trong điều kiện đất nước chia hai mà trước mắt là mục tiêu thống nhất đất nước, thì đưa một người từng lãnh đạo miền Nam lên làm Tổng Bí thư cũng là lý do dễ thuyết phục. Tôi tin cách lý giải này hơn là cách lý giải của những người cho rằng Lê Duẩn được chọn vì có thâm niên ở tù cao hơn tướng Giáp. Đó là may mắn trời cho đối với Lê Duẩn. Theo truyền thống lãnh tụ suốt đời Trường Chinh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ghế Tổng Bí thư nếu như không xảy ra những tổn thất rùng rợn chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Không phải những đồng chí nghiêm khắc trong đảng mà những oan hồn cải cách ruộng đất đã quật ngã không thương tiếc vị lãnh tụ đứng ở vị trí thứ hai trong đảng. Người mà chân dung đã được treo ở khắp các công sở, trong mọi nhà, được tung hô vạn tuế, không kém gì Hồ Chí Minh là mấy. Chú thích 6. Nhưng cũng từ đây, Lê Duẩn bắt đầu những sai lầm, làm mất đi uy tín đã có trong quần chúng. Dù mới chỉ trên một phần đất nước, quyền lực là một thứ ma túy cực mạnh. Nó đã thấm vào máu thì con người sẽ mất hết tỉnh táo. Miền Bắc cho đến khi ấy hoàn toàn nằm trong tay lớp cán bộ do Trường Chinh đào tạo. Tình hình kỳ này không thể không làm cho tân tổng bí thư lo ngại. Như một kỵ sĩ bất ngờ phải nhảy lên lưng con ngựa của người khác, Lê Duẩn lúng túng lo con ngựa sẽ không phục tùng tay cương của chủ mới. Cần phải tìm người tháo gỡ tình hình. Sự lựa chọn rơi vào sáu búa Lê Đức Thọ, là người miền Bắc được Trường Chinh cử vào Nam năm 1947 với tư cách ủy viên thường vụ Trung ương Đảng để nắm Trung ương cục miền Nam. Nhưng Lê Đức Thọ đã không một lần tranh được chức bí thư miền. Cũng từ đó có lúc hụt hạc với Lê Duẩn, nhưng sau đó ý thức được thân phận mình trên đất lạ, Lê Đức Thọ lại tìm sự liên minh với ba Duẩn để trở thành sáu búa, được bầu vào Bộ Chính trị trong Đại hội 3. Lê Đức Thọ chính thức giữ chức trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, mặc dầu trước đó đã tạm nắm vài năm, thay cho Lê Văn Lương phải ra đi do những sai lầm chỉnh đốn tổ chức. Cái dù ngựa của Lê Văn Lương được phá đi, thay vào đó là hệ thống tổ chức hoàn toàn mới. Hệ thống này không biết do chính Thọ nghĩ ra hay do quân sư nào mách nước, là đứa con lai mang hai dòng máu Gestapo và Stasi và Khang Sinh. Chú thích 7. Theo nguyên tắc mới của Thọ, mọi việc tổ chức và nhân sự nhất nhất phải qua sự kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Mỗi đảng viên phải làm lại lý lịch, căn cứ vào thành phần xuất thân và quá trình công tác mà được ngành tổ chức đặt vào vị trí này hay là vị trí khác. Thậm chí các đại biểu được các cấp bộ đảng bầu ra để đi dự đại hội đảng cũng phải trải qua một kỳ kiểm tra ngặt nghèo tư cách đại biểu. Với một quy chế như thế, nền dân chủ trong đảng chỉ là một nền dân chủ bị thiến. Nhưng về mặt khác thì đây thật là một tổ chức hoàn hảo mà bất cứ tên độc tài nào cũng muốn có. Sự lựa chọn của Lê Duẩn là sáng suốt. Không ai có thể bằng Lê Đức Thọ trong số những người miền Bắc đã nhiều năm làm việc ở miền Nam dưới quyền Duẩn. Thêm nữa, được Lê Duẩn cất nhắc Thọ chắc chắn phải mang ơn Duẩn. Thọ chính là người duy nhất cần có để tạo dựng một bộ máy cai trị vững chắc, loại trừ ảnh hưởng của Trường Chinh. Thọ không phụ lòng tin cậy của đàn anh. Một mặt, với sự chỉ đạo của Thọ, đội ngũ cán bộ mau chóng được sắp xếp lại theo ý muốn của Lê Duẩn. Những người tỏ ra quá trung thành với Trường Chinh dần dần bị thuyên chuyển khỏi những chức vụ quan trọng. Thay chân họ là những đệ tử ruột của Thọ, tức là của Duẩn. Sự cải cách bộ máy quyền lực vô hình đã đem lại cho Thọ ảnh hưởng mỗi ngày một lớn, tạo ra một quyền lực nhị trùng trong thực tế. Mặt này là mặt Lê Duẩn không lường trước. Người ta ví triều đại Lê Duẩn giống như thời vua Lê Chúa Trịnh. Vào những ngày lễ ngày Tết, cứ trong số xe cộ đậu trước cung vua và phủ chúa mà biết quyền lực thực sự nằm trong tay của ai. Mọi quan chức trong đảng cũng như trong chính quyền, mà hai cái thì chỉ là một, đều lệ thuộc ngành tổ chức có hệ thống dọc từ trung ương xuống đến cơ sở. Việc thuyên chuyển bổ nhiệm, cách chức nhất nhất đều liên quan trực tiếp tới Ban Tổ chức Trung ương, mà người quyết định tối hậu là sáu búa. Cho nên nếu số xe cộ đến chầu trực trước phụ chúa nhiều hơn trước cung vua cũng là chuyện thường tình. Lê Duẩn hiểu ra cơ sở khá muộn màng. Vua Lê mới không biết rằng Ban Tổ chức Trung ương hay phụ chúa quyền lực còn lớn hơn cả vua. Ban Tổ chức Trung ương nhúng tay vào mọi việc lớn nhỏ, sai phái mọi quan chức chỉ đạo các địa phương. Chú thích 8. Vì cơ quan tổ chức quan trọng như vậy, cho nên các vụ trưởng trong ban tổ chức trung ương được thọ cho ăn lương của nhà nước theo cấp chuyên viên chính, nghĩa là ngang lương bộ trưởng các bộ quan trọng. Bộ trưởng các bộ làng nhàng thì chỉ ăn lương chuyên viên 7, chuyên viên 8. Bên dưới ban tổ chức trung ương là bộ nội vụ, nó là bộ máy thực hành trấn phản, được thọ trao cho đệ tử ruột là Trần Quốc Hoàng. Tôi sẽ nói tới mối quan hệ chủ tớ thọ hoàng vào một lúc khác. Nó là một chuyện thú vị, không phải là chuyện thọc mạch đời tư. Nhờ đó, ta thấy cơ cấu băng đảng trong một nhà nước chuyên chế hình thành nó như thế nào. Một hôm, Hoàng Minh Chính đến chơi nhà Lê Đức Thọ, gặp lúc Thọ đang nổi nóng vì một bà vụ trưởng. Bà ta đang vật nài thư ký riêng của Thọ, xin được gặp Thọ. Con mẹ này ngu hết chỗ nói. Thọ bực bội, lớn tiếng trong khi tiếc Hoàng Minh Chính. Nó lại nhảy suốt, một xin đảng xét, hai xin đảng xét. Mẹ kiếp, tao chưa có thời giờ xem lại nhân sự các bộ. Nó đã đâm đơn hết cửa này đến cửa khác. Tao chưa có duyệt thì đừng có hòng. Nó phải hiểu đảng là tao đây này. Còn đi xin ở chỗ nào nữa? Bà ấy tất nhiên đã tính sai. Rồi bà ta cũng được làm thứ trưởng. Bà đảm đang, chú thích chính. Hoàng Minh Chính cho biết, sau một cuộc tạ tội đầy nước mắt với anh Sáu, những đảng viên kỳ cựu biết bản chất của Thọ, thấy Thọ nắm quá nhiều quyền lực, lại được Lê Duẩn ưu ái, lấy làm lo cho đảng, đặt mọi hy vọng vào Trường Chinh, hy vọng cựu tổng bí thư sẽ tìm cách ngăn cản sự lộng hành của Thọ. Nhưng Trường Chinh hoặc không biết âm mưu sâu xa của Thọ, hoặc ý thức được thế yếu của mình, luôn tỏ ra khiêm tốn và nhường nhịn, khép nép, đứng ké vào liên minh Duẩn Thọ như một kẻ thu cuộc biết điều. Chí ít thì người ta cũng không bao giờ thấy ông có thái độ khó chịu với kẻ đang chễm chệ ngồi trên ngôi vị vốn dĩ thuộc về ông. Cho đến lúc xảy ra vụ xung đột giữa hai đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế, vị thế của Lê Duẩn đã vững lắm. Cũng vào thời điểm này, Lê Duẩn bắt đầu cảm thấy e ngại những ý kiến bất bình của các đảng viên kỳ cựu đối với cách lãnh đạo tự quyền, phớt lờ những chuẩn mực sinh hoạt dân chủ tối thiểu của ông ta. Việc Lê Duẩn chống những nghị quyết của Đại hội 20 về thực chất là sự bảo vệ quyền lợi độc tôn, cần phải chặn đứng trào lưu đòi tự do dân chủ âm ỉ đã được Thọ phát hiện. Khẩu hiệu bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin là lá bài tốt, nó cho phép bà Duẩn bóp chết mọi âm mưu toàn phá hủy chế độ độc tài. Nó gìn giữ sự an toàn của ngai vàng, nhưng không thể trắng trợn theo Bắc Kinh để chủ soái vui lòng các lý thuyết gia nội hóa, múa bút tạo nên hệ lý thuyết riêng của Lê Duẩn, gồm mấy điểm chủ chốt. Một là xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa trên tinh thần làm chủ tập thể. Hai là tinh thần cách mạng tiến công. Tiến công không ngừng, tiến công liên tục, lấn tới từng bước đánh đổ từng bộ phận của chủ nghĩa đế quốc dựa trên sức mạnh kết hợp của ba dòng thác cách mạng. Với tư cách lý thuyết gia hàng đầu của cách mạng Việt Nam, Thái Thượng Hoàng cũng ra công giúp Lê Duẩn trong mưu toan trở thành một trong những nhà kinh điển Marxist cấp châu lục trong giai đoạn mới, để chứng minh Lê Duẩn không phải Mao Ích. Trường Chinh tự lột xác hay bị lép vế là điều đến nay còn là bí mật. Hoàng Minh Chính kể khi Nikita Khrushchev nổ phát súng đầu tiên vào chế độ toàn trị và cá nhân Stalin vào đầu năm 1956, Trường Chinh còn tỏ ra rất hăng hái ủng hộ cuộc cách tân chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không thể cùng tồn tại với tệ sùng bái cá nhân. Trường Chinh nói, chủ nghĩa xã hội là dân chủ, sùng bái cá nhân là phản dân chủ. Hai cái nó như nước với lửa, chỉ có thể là cái này hoặc là cái kia, không thể hai cái cùng một lúc. Đồng chí Khrushchev làm thế là phải lắm, mà dũng cảm lắm. Quan điểm này Trường Chinh không phải chỉ nói với một Hoàng Minh Chính. Cũng theo Hoàng Minh Chính thì trong thâm tâm Trường Chinh không hài lòng với sự sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh mà ông ta nhận định là có, tuy ở mức độ không đến nỗi trầm trọng. Còn theo một số người biết Trường Chinh nhiều hơn, thì Trường Chinh là người háo danh ghê gớm, nhưng háo danh một cách kín đáo. Ông ta cần chấm sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh để kiến tạo sùng bái cá nhân mình. Vì lẽ đó, ông ta đã tán thành Khrushchev. Nhà báo Trần Đỉnh có thời gian giúp việc Trường Chinh, cho rằng đặc điểm nổi bật trong con người Trường Chinh là chủ nghĩa giáo điều kinh viện. Chủ nghĩa xét lại, hiện đại hay không hiện đại là chuyện tầm phào, chuyện ngôn từ khẩu chiến lăng nhăng của đám Maoist, chưa đủ vững chắc để trở thành giáo điều mới. Cho nên Trường Chinh dễ dàng bỏ nó để chạy theo chủ nghĩa thực dụng. Tôi nghĩ rằng nhận xét của anh gần với sự thật. Trong thời kỳ đầu của kháng chiến chống Pháp, kiến thức về chủ nghĩa Mác của tôi cũng như nhiều anh em khác chỉ gói tròn trong một mớ chấp vá từ những cuốn triết học nhập môn của Bolliger, Trần Văn Dào, Đào Duy Anh, Hình Nhi Thượng Học và Hình Nhi Hạ Học. Ngoài ra có hai trước tác cũng được kể như sách gối đầu giường là cuốn Chủ nghĩa Mác và Vấn đề Văn hóa Việt Nam và cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, chú thích 10 của Trường Chinh. Vào thời kỳ này sách rất hiếm, dùng sách phải rất cẩn thận, chỉ cần sơ ý một chút là những trang sách bản sẽ mủng ra ngay trên tay. Nếu chẳng may nhà in đóng thiếu vài trang thì chúng tôi những kẻ ham đọc phải cần mẫn chép tay những trang thiếu để dán bù vào cho nó đủ. Tôi đã chép không biết bao nhiêu trang sách trong thời kỳ đó. Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ nghĩa Mác và Công cuộc phục hưng nền văn hóa Pháp, chú thích 11, của Roger Garaudy, chú thích 12. Đọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong cuốn Tác Chủ nghĩa Mác và Vấn đề Văn hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác Angel và cả Jean Previn. Tiếp đó là sự phát triển đáng buồn của tôi về cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Nó quá giống cuốn Trì cửu chiến luận, bàn về đánh lâu dài của Mao Trạch Đông. Trừ đoạn mở đầu rất đẹp là một án văn rất hay, tôi vẫn chịu ơn ông Trường Chinh về những gì tôi đã học được trong hai cuốn sách của ông, đặc biệt về văn chính luận. Cách hành văn của Trường Chinh không những đẹp mà còn trong sáng dễ hiểu. Còn chuyện như thế có phải đạo văn hay không thì lại là chuyện khác. Nguyễn Du lấy cốt đoạn Trường Tân Thanh mà làm ra Kiều, nhưng không phải vì thế mà người ta coi Kiều là tác phẩm đạo văn. Nếu hai tác phẩm của Trường Chinh là đạo văn thì cuốn Sửa đổi lề lối làm việc của ông Hồ Chí Minh cũng là đạo văn nốt. Nó là bản diễn nôm cuốn Chỉnh đốn văn phong của Mao Trạch Đông, cộng với một chút sự tu dưỡng của người đảng viên cộng sản của Lưu Thiếu Kỳ. Hình như khi mình chưa đủ sức tự làm lấy thì bắt chước người không phải là thói xấu. Học giả Nguyễn Văn Ngọc, chú thích 13, khi viết bài Tính hay bắt chước của người mình cũng chỉ mới phàn nàn thôi, chứ cũng không có ý lên án. Tệ nhất là cái khác, như danh họa Picasso đã từng nói: bắt chước không xấu, tự bắt chước thì mới xấu. Đáng buồn là sau này khi Đảng Cộng sản Việt Nam bớt bắt chước người ngoài thì lại sa vào một thói quen tự bắt chước, mà lại tự bắt chước rặt những cái xấu. Tôi đã đi lang mang Qua khỏi chủ đề, một câu hỏi khác được đặt ra là: vậy thì trong tình hình vị thế của Lê Duẩn đã vững vàng như thế, ông ta cần gì phải trấn áp những người có ý kiến ngược? Anh Phùng Mỹ, cán bộ viện triết học trong khi bị giam chung cùng với tôi tại trại Tân Lập, cho rằng chúng tôi chẳng qua là vật hiến tế của Lê Duẩn lên bàn thờ Mao Trạch Đông. Đánh đu giữa hai cọc, chính chuyên với hai chồng, cùng một lúc đã hết thời của nó. Chẳng còn lừa được ai. Ban lãnh đạo đảng quyết định bắt chúng tôi để chứng tỏ Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập, vừa có tác dụng xoa dịu Mao, vừa làm mình làm mẩy trước Liên Xô. Trong chuyện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ ấy, với tất cả sự rối rắm, làm nhiều người hiểu theo nhiều cách khác nhau, tôi nhớ tới lời nhận xét của nhà báo Liên Xô nói với tôi vào giữa thập niên 60: Lê Duẩn tỏ ra thân Liên Xô nhiều quá là không có lợi cho Việt Nam đang chống Mỹ. Tôi cười không tranh luận. Tôi biết trong thời kỳ này Kobelev đã đánh mất tính độc lập suy nghĩ của người làm báo. Ông đang viết cuốn Bông Sen Việt Nam ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông được các nhà lãnh đạo Việt Nam ưu ái, cũng có cái nhìn tương tự Kobelev khi nhân viên KGB ở Việt Nam báo cáo về cho ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô biết dường như có một âm mưu đảo chính bất thành vừa xảy ra tại Hà Nội, tức là nhân viên này chẳng biết quái gì về những sự việc xảy ra. Báo cáo của KGB chỉ chứng tỏ Liên Xô không hề nhúng tay vào chuyện âm mưu đảo chính, như Lê Đức Thọ vu cáo. Về bản báo cáo của KGB, tôi chỉ được biết vào năm 1993 do chị Inna Mankhanova, một nhà Việt Nam học người Nga, kể lại. Chị được nghe nội dung bản báo cáo nói trên vào năm 1968, được đọc nguyên bản năm 1991, khi có điều kiện tiếp cận những kho tư liệu mật và tối mật của đảng và nhà nước Xô Viết. Trong thực tế, theo tôi, cuộc đấu tranh về quan điểm, đường lối mang tính chất dung tục, tính chất đời thường hơn người ta nghĩ. Trong nỗi lo lắng về quyền lực của Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp lồ lộ như một mối hiểm họa. Chính vì thế mà Lê Duẩn và Lê Đức Thọ bao giờ cũng nhất quán trong mục tiêu hạ uy thế tướng Giáp. Cả hai hiểu rất rõ ràng vị trí cao nhất trong đảng lẽ ra phải thuộc tướng Giáp chứ không thuộc về họ, và tướng Giáp là người bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế họ mỗi khi họ bị trượt chân. Trong cách tính toán của Duẩn, Thọ có sự đánh giá quá cao đối thủ. Họ quá lo sợ trước uy tín của tướng Giáp trong quân đội. Họ quá lo sợ trước vần hào quang người chiến thắng Điện Biên trong dân chúng. Tội thay, trên thực tế tướng Giáp không phải là đối thủ của cả Lê Duẩn, Võ Biền lẫn Lê Đức Thọ mưu lược. Chiến lược đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận của Lê Duẩn chưa kịp đem ra dùm cho tướng Giáp thì tướng Giáp đã cài số lùi rồi. Tôi đã nói tới chuyện nhà cầm quyền e dè trí thức như thế nào. Đúng là trong thời gian này, trí thức có hướng về Võ Nguyên Giáp thật. Người ta tin tướng Giáp bởi vì ông đã từng là giáo sư trường Thăng Long. Chẳng gì cũng là nhà trí thức, là người có học, chứ không phải là cái loại dùi đục chấm mắm cay. Nhưng tướng Giáp lại chẳng phải như người ta nghĩ. Ông đã phụ lòng tin của trí thức. Thậm chí khi những đòn chuyên chính vô sản giáng xuống những người thân cận của ông, những chiến hữu của ông đã không dám hé răng nói một lời, mà chỉ ngoan ngoãn né qua một bên, mặc cho Lê Duẩn và Lê Đức Thọ muốn làm gì thì làm. Như một kẻ vô can, ông hiền lành khoanh tay lại, nhìn cuộc khủng bố trắng diễn ra trước mắt. Bây giờ ai cũng biết những người bị bắt trong vụ nhóm xét lại chống đảng không hề có liên quan gì với tướng Giáp. Trong bất cứ mưu mô nào, việc Lê Đức Thọ đính họ vào tướng Giáp là sự ngụy tạo hoàn toàn. Âm mưu đảo chính không hề có. Thọ làm những việc đó chỉ để vu vạ cho tướng giáp, để hạ bệ tướng giáp, kẻ thù tiềm tàng, kẻ thù khả dĩ của Duẩn Thọ mà thôi. Những người bị đảng coi là xét lại, biết rõ Võ Nguyên Giáp chẳng đại diện cho ai. Ông chưa từng và không hề là đối cực của Liên minh Duẩn Thọ. Chưa bao giờ ông dám chống lại những chủ trương của liên minh này. Ông có những bực mình nho nhỏ với Lê Duẩn là chuyện có thật, nhưng không hơn. Ông có đưa ra một số vấn đề hiện đại hóa quân đội, tức là có đi ngược tí chút với đường lối lấy chiến tranh du kích chống chiến tranh hiện đại của đương kim Tổng Bí Thư và tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhưng ông không dám hé răng nói lấy một lời về dân chủ và tự do là những vấn đề cốt lõi của mọi phong trào phản kháng. Điều làm tôi phải suy nghĩ là nếu Duẩn Thọ muốn dùng chúng tôi làm dê tế thần trong đền thờ Mao, thì thời điểm năm 1967 đâu có phải là thời điểm đẹp nhất để dâng hương. Đáng lẽ phải làm việc này sớm hơn nhiều, từ đầu năm 1964 kia, bởi vì lúc đó mới là thời điểm Mao và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cần Việt Nam có thái độ dứt khoát trong cuộc xung đột quan điểm giữa hai cường quốc xã hội chủ nghĩa. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã không bắt chúng tôi vào cuối năm 1963 hoặc năm 1964, hoặc thậm chí hơn nữa năm 1965. Họ đã không làm gì hết. Họ tử tế nhân đạo với các đồng chí chăng? Họ tôn trọng luật pháp chỉ bắt khi nào đã hội thật đầy đủ những cái theo họ là chứng cứ chăng? Đó là điều không ai biết. Có vẻ như họ cắn răng chịu đựng, bọn xét lại ngang tàn, dám cãi bướng bề trên thêm mấy năm nữa. Tới tận năm 1967 mới xuống tay. Hóa ra không phải thế, duyên do là giữa canh bạc quốc tế mà hai tay chơi khác nước Duẩn Thọ lao vào với vận mệnh tổ quốc dắt lưng. Cả hai bỗng giật mình thấy Xì Thẩu láng giềng đang sa vào bỉ cực. Bắc Triều Tiên bắt đầu đánh trống làng. Albany đột nhiên lần chừng lập trường chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai. Mặc dầu quan hệ Cuba Liên Xô lủng củng, nhưng Cuba không ngã về phía Trung Quốc. Ông luật sư Fidel Castro thừa hiểu rằng ở Trung Quốc không có gì của chủ nghĩa Mác, rằng dưới sự lãnh đạo của ông giáo làng ở Hồ Nam, cả một đại lục mênh mông đang biến thành một cái chảo tạp bí lù lổn nhổn thịt xương đồng chí. Các đảng cộng sản mất dần uy tín trong quần chúng, đảng viên ra đảng thì ngày một nhiều. Trong Đảng Lao động Việt Nam cũng xuất hiện một sự phân hóa về quan điểm quốc tế, sự hoài nghi đường lối thân Trung Quốc của ban lãnh đạo đảng. Nhưng Duẩn Thọ là người cẩn thận, họ không dại gì tỏ ra cứng đầu với ông đồng chí nông dân vùng Ukraine vốn nóng tính. Ngộ nhỡ ông ta nổi cơn giận lôi đình, cắt giảm những khoản viện trợ khổng lồ cho cuộc chiến tranh ngày một tốn kém thì làm sao? Chỉ từ năm 1967 trở đi, sau khi biết chắc rằng Leonid Brezhnev không phải là Khrushchev, rằng đồng chí Brezhnev ưa các cuộc liên hoan trao huân chương hữu nghị và sưu tầm xe ô tô du lịch hơn là những cuộc cãi vã, đã kiên quyết đưa Liên Xô trở về lối cũ, họ mới dám xuống tay diệt trừ hậu quả. Chú thích 14. Đến đây, kẻ đánh lên kẻn báo động về một đường lối sai lầm mới bị hạ ngục. Chú thích 1. Tên thật là Hà Văn Lộc, một nhà báo tên tuổi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chú thích 2 là đơn đặt hàng. Chú thích 3, phóng viên làm việc cho nhiều tờ báo Úc thân Mao. Chú thích 4, nhà triết học từng ở Pháp nhiều năm, xu hướng Marxist, tác giả Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng, Paris năm 1951. Từng làm chủ nhiệm bộ môn triết ở Đại học Tổng hợp Hà Nội, đề xướng hạt nhân duy lý bị cấm giảng dạy nhưng được phép sống vất vưởng trong sự đe nẹt và o ép. Chú thích 5, Từ năm 1956, Trường Chinh đã không còn là Tổng Bí thư Đảng. Hồ Chí Minh kiêm nhiệm hai chức, Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư. Tân Tổng Bí thư chỉ được bầu chính thức trong Đại hội 3 năm 1960. Chú thích 6, hồi ấy đã có một bài hát khá phổ biến, tôi không nhớ tên tác giả, với những lời lẽ như sau: sông núi này bừng lên xanh tươi, vui đón ngày mai. Ta đón chào tương lai, ta vẫy tay chào đồng chí, ta hoan hô người anh cả Trường Chinh, bao năm lo cho đất Việt tự do. Chú thích 7, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách tổ chức và an ninh. Chú thích 8, theo điều lệ đảng, ban tổ chức trung ương là cơ quan trong nôm công việc tổ chức và nhân sự của đảng. Đáng chú ý là Đảng Công nhân Dân tộc Xã hội Chủ nghĩa Đức, mà ta quen gọi là Đảng Quốc xã, cũng lập ra một cơ quan tương tự Gestapo để bảo vệ Đảng Quốc xã và nhà nước phát xít. Lúc đầu năm 1933, Gestapo chỉ là bộ phận chính trị của nước Cộng hòa Weimar. Sau phình to ra với quyền lực vô biên, mục đích của Gestapo cũng như là các thứ ban tổ chức trung ương nói trên là tiêu diệt mọi lực lượng chính trị chống đối nhà nước phát xít. Ở Liên Xô, cơ quan có chức năng tương tự là KGB, với một chút khác biệt. Về danh nghĩa thì nó trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, trong thực tế thì nó thực hiện những mệnh lệnh trực tiếp từ Bộ Chính trị của Đảng, phối hợp chặt chẽ với MVD là Bộ Nội vụ. Sự tương đồng này cho ta thấy cơ cấu nhà nước phát xít và nhà nước xã hội chủ nghĩa có giống nhau. Chú thích 9, ba đảm đang, phong trào do Đảng Cộng sản đề xướng nhằm động viên lực lượng phụ nữ phục vụ chiến tranh. Chú thích 10, tháng 7 năm 1948, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ 2, Trường Chinh đọc bản báo cáo nổi tiếng Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam, cuốn Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, ra đời vào giai đoạn đầu của kháng chiến chống Pháp. Chú thích 11, Chủ nghĩa Mác và nền văn hóa phục hưng Pháp, xã hội. Năm 1946, chú thích 12, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, trong thập niên 60, tuyên bố tự do sáng tác, không cần đến chủ nghĩa hiện thực xã hội, chủ nghĩa, trong cuốn Chủ nghĩa hiện thực không kiềm tỏa. Bị các giới chức văn hóa Việt Nam lên án dữ dội, coi như là một thứ hoa độc trong văn học. Chú thích 13, năm 1890, năm 1942, tác giả nhiều sách giáo khoa, sách giới thiệu văn học dân gian và văn học cổ Việt Nam. Chú thích 14, tháng 10 năm 1964, Nikita Khrushchev bị hạ bệ, nhưng ở Liên Xô, về đường lối đối nội và 61 ngoại, dường như không có gì thay đổi. Trung Quốc vẫn gọi bộ ba Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin, Nikolai Bogoni là cỗ xe tam mã của tên xà ít giấu mặt. Do đó, ban lãnh đạo đảng Việt Nam vẫn còn e ngại, chưa dám thẳng tay đàn áp những người cộng sản đòi mở rộng dân chủ.